canh rùa.
Thôi cũng là may, phe dân chủ ở Mỹ thắng. Mình đã thấy ngay một cái lợi là biết ăn canh rùa. Mới nghe, tưởng là đùa, nhưng sự thật quả là như thế. Từ thuở bé, sống ở thủ đô Bắc Việt, ông bà tôi, rồi đến thầy mẹ tôi, chỉ dung nạp được một thứ kêu là ba ba. Ba ba tần, ba ba nướng chả, ba ba om. Ba ba nấu giả cây, có đậu phụ chuối xanh lá tía tô. Thượng đế ơi, ngon quá. Nhưng đến cái con vật mệnh danh là con rùa thì tối kỵ, không ai lại ăn đến cái thứ đó bao giờ. Quái, con rùa thì khác gì con ba ba, mà sao ăn ba ba lại không ăn rùa? Có lúc tôi nghĩ như thế, nhưng không dám hỏi. Mãi đến sau này lấy vợ, có buổi mây chiều gió sớm, ngồi đấu lý với nhau, tôi mới biết người hiền nội trợ phương Bắc không ăn rùa là vì thành kiến từ ngàn đời xưa để lại. Thương thay thân phận con rùa, lên đình đội hạc, xuống chùa đội bia. Ở đình chùa nào, người ta cũng thấy con rùa bằng đá hay bằng gỗ, nên con rùa không ai bảo ai đã mặc nhiên thành ra một con vật huyền bí, có tính cách thiêng liêng, phải tôn thờ, phải kính cẩn, không được coi làm thường. Thôi, đừng có nói bậy mà phải tội bây giờ đấy. Người vợ hạ giọng xuống khẽ bảo chồng, như dạy dỗ, như khuyên can. Rùa là đệ tử trung thành của Đức Phật Từ Bi đấy, biết chưa? Ngày xưa, đã lâu lắm rồi, lúc thầy Đường Tăng đi thỉnh kinh bên Tây Trúc, chính là nhờ con rùa đấy. Chớ không làm thế thì làm sao mà đi được thiên sơn vạn thủy, đương đầu được với bao nhiêu quỷ sứ yêu tinh. Thế cho nên thỉnh kinh được rồi, thầy Đường Tăng thành Phật, thì Đức Quan Thế Âm, ngài cũng cho con rùa thành Phật luôn. Vì thế không bao giờ nên ăn thịt rùa, ăn vào thì suối quẩy, lụn bại, không còn buôn bán làm ăn gì được. Yêu nhau, bảo thế nào lại chẳng phải nghe. 20 năm sống ở bên cạnh người vợ bé nhỏ, một niềm kính Phật thờ trời. Tôi không một phút nào dám nghĩ đến chuyện ăn thịt rùa. Mãi đến tận gần đây, vào trong này, một biến cố lạ lùng xảy ra, kích động trí tò mò quá mức. Khiến cho người chồng đã có một lần quên hẳn lời người vợ yêu để liều ăn một bữa thịt rùa xem sao. Nhưng mà cái việc liều lĩnh đó không phải là không có cớ. Ấy là vì khoảng 5 năm trở lại đây, ngày vui của kẻ viết sách này có thể đếm trên đầu ngón tay, mà ngày buồn thì rằng rặc như trong đoạn kết bài thơ của vua Đường khóc người đẹp họ Dương. Mình cứ dình một cơ hội gì đó để liều đổi thế vận xem thế nào, thì chúng ngay vào lúc Tổng thống Eisenhower hết nhiệm kỳ, hai ông Kennedy và Nixon tranh nhau làm Tổng thống. Nói chuyện rằng dai, dễ ghét. Thì đã bảo mình đương buồn mà. Đêm vắng, nằm không ngủ được, mình mới lôi những bài tuyên ngôn của hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ ra coi, rồi dây mơ dễ má, đọc luôn cả những bài văn cổ động cho hai ông. Một cuốn sách tuyên truyền cho công dân Kennedy đã làm cho tôi chú ý. Cụ thân mẫu của ông Kennedy, năm đó gần 80 tuổi, chính là trưởng ban tuyên truyền của ông. Các anh em ông đi khắp mọi nơi, hô hào cử tri bỏ phiếu cho ông không ngớt. Nhưng giúp việc cho ông đắc lực nhất chính là những cô em gái của ông hoạt động bất phân mộ dạ dưới muôn vàn hình thức khác nhau. Các cô đi không còn thiếu một câu lạc bộ, một hội liên đới phụ nữ nào. Các cô diễn thuyết và lấy lòng phụ nữ cho ông anh. Nhưng tài tình nhất là cụ thân mẫu và các cô em của ứng cử viên Kennedy khéo làm các bánh ngọt để biếu các bạn gái ở từng quận xã và không quên gửi kèm theo một cuốn sách mỏng trình bày rất đẹp. Một cuốn thơ xanh màu hy vọng, hay đó là một bản sao mấy bức danh họa của Gauguin, Van Dyck? Không, thơ họa gì thì cũng không bằng. Cuốn sách nhỏ bé gửi biếu các cử tri đó chứa đựng một bảo vật gia truyền của dòng họ Kennedy, bí quyết nấu canh rùa. Xin mời các bạn gái cử tri trên toàn bộ nước Mỹ cứ theo đó mà làm. Các bạn sẽ tạo hạnh phúc cho chồng con, và các bạn sẽ thấy thiên đường không ở đâu xa, mà chính ở ngay trên trái đất. Đọc thế, tôi thấy hay hay, nhưng làm cho tôi suy nghĩ thực nhiều. Phải là từ lúc có tin điện loan truyền cùng thế giới, Kennedy đắc cử. Không hiểu tại sao từ lúc đó, lúc nào tôi cũng nghĩ tới món canh rùa. Thường đêm, vào lúc chập chờn sắp ngủ, tôi hay liên tưởng đến một cái đĩa tây trắng cứ bong ra, đựng một thứ nước óng ánh vàng, trên thả một nhánh tỏi, vài ba lát ra đi, lập là lập lờ vài miếng thịt hung hung màu vàng ố. Phải, tôi tưởng tượng canh rùa của người Âu Mỹ như thế đó, nhưng chẳng biết ăn thế thì có ngon không nhỉ? Người Âu Mỹ ăn thịt ngựa thịt ếch. Ừ, thì cũng được đi. Nhưng bảo rằng họ thích canh rùa, thì quả là từ khi đọc tập sách cổ động trước ứng viên Tổng thống Kennedy, tôi mới thấy lần đầu tiên như vậy. Rùa ăn có giống thịt ba ba không? Thịt nó dai và nhạt chăng? Và ăn uống thì cách thức làm thế nào? Hả, cô Năm? Tôi có một cô bạn nhỏ quen nhau từ câu chuyện đi lấy lát ở cuốn tranh dệt chiếu và biết nhau từ một sáng thu đi hái lá so đũa nấu canh với cá cơm để cùng ăn trong một túp lều tranh trên cồn. Yêu quá thể là yêu. Cô bé gái miền quê Sa Đéc. Này, có phải ở ruộng người ta cho bông hoa bằng lăng này là biểu hiện của tình yêu mộc mạc không? Ờ, mà quên mất nhỉ. Bao giờ em lấy chồng? Mà yêu nhau quá thế này, đến khi anh về thành với vợ, em có buồn không? Người con gái bé nhỏ không biết gì hết. Ngoài những chuỗi giờ rằng giặc ngồi bẻ bìa, móc chân làm chiếu kiếm tiền, chỉ biết cặm cụi vào bếp, nấu hết món này đến món kia, làm vui người bạn mang nặng trong lòng nỗi biệt ly xứ sở. Ăn uống không có gì hết cả. Vài trái điều xào với tôm, ăn vào một buổi chiều gió hây hây. Một chén mù chôm chưa hè, một nồi cá cháy không lột vỏ, không đánh vẩy, kho lạt, ăn với cơm nguội. Một chén dế cơm chiên nhắm nhót buổi tối trước khi đi nằm, hay mấy con ốc gạo cuốn theo lối bì cuốn chấm đẫm giấm ớt, ăn vào lúc đương sốt ruột. Chỉ có thế thôi, nhưng phải trông thấy tận mắt người con gái bé nhỏ đó xào nấu, chế hóa các món ăn và đệ lên cho mình dùng, ta mới có thể cảm thông được sự trang trọng đến mức nào. Và ta không thể không nghĩ rằng, những món quà hèn đó đối với cô Năm còn quý hơn là các bà cô thành thị trịnh trọng với sơn hào hải vị. Sinh làm con nhà nghèo, cô chỉ biết con cua, con ếch, lá rau bò ngót và con cá nham rào. Cùng lắm là miếng huyết heo luộc, ăn với gạo lúa đốc. Chớ có bao giờ biết vây yến, xúc cút hay camembert oxida là gì? Ăn thịt con rùa, cố nhiên tôi phải hỏi cô Năm. Và cố nhiên một hôm tôi đã được thưởng thức món rùa chính cống làm theo kiểu miền quê Nam Việt. Trời ơi, sao anh lại có thể ví con rùa với cua đinh? Có lẽ ở xứ sở anh, người ta kêu cua đinh là ba ba. Và em nghe các bà Bắc di cư nói chuyện thì ở ngoài, người ta ăn ba ba thường lắm. Hoặc theo kiểu tần, hoặc theo lối rán, hay om với chuối xanh đậu phụ, riềng mè, điểm thêm mấy lá tía tô hay rau ngổ. Ở đây cũng vậy, người ta cũng ăn cua đinh, nhưng cua đinh và rùa có hương vị khác hẳn nhau, cũng như thịt vịt. Ta không thể như thịt vịt xiêm. Hay không ai lại có thể so sánh con cá ngáp với con cá sặt, chỉ vì lẽ cùng là loài cá. Không ai bảo cho tôi biết ở đô thị, người ta ăn thịt rùa theo cách thức nào. Cũng như tôi chưa sưu tầm được bí quyết nấu canh rùa của em gái cố Tổng thống Kennedy ra sao, nhưng mấy món rùa của cô Năm nấu cho tôi thưởng thức hôm đó đã làm cho tôi chợt cảm thấy như vừa mới nghe thoang thoảng đâu đây một hương lan hòa với hương xuân lúc cùng với người yêu trèo lên một đỉnh núi cao trên Đà Lạt. Có những người sành ăn, muốn thưởng thức món ăn gì, hết sức giữ cho được kỳ vị của món đó, trong khi chế hóa mới vừa lòng. Ăn rươi sợ tanh, mà cho gia vị đánh át mất cả vị của con rươi. Ăn dê hầm, mà cho lá xả và tẩy gừng quá tay, để lấy mất mùi hôi. Hoặc pha mắm tôm, ăn chả cá, mà cho nhiều rượu và chanh quá, làm mất cả vị của mắm tôm. Ăn như thế, tức là ám sát các vị căn bản của món ăn. Thực bất chi kỳ vị. Tôi thích ăn món ba ba. Ba ba tần, ba ba hồng xíu, ba ba om duyên dáng triền miên. Nhưng ăn đến rùa mà thật gọi là thưởng thức thì cần phải ăn theo hai món chính mà cô Năm đã làm cho tôi. Đó là món rùa xào và món xé vai gỏi bắp chuối. Lúc còn ở ngoài Bắc, tôi đã được trông thấy một con rùa to bằng cái nia lớn lên phơi nắng trước đền Vua Lê. Rùa như thế tôi đã cho là lớn lắm. Nhưng sau này thì xem sách, chưa thấm vào đâu hết. Trong 25 loài rùa sống trong trời đất, người ta đã tìm thấy những con to bằng cả một cái chiếu rộng nhất, cân nặng tới 500 kg. Nhưng trái lại, có những con sống hàng trăm năm mà không lớn hơn một bàn tay. Ta có thể cho vào túi ba đờ suy đi dạo mà không ai thấy. Người ta bắt nó ra sao? Ta thường vẫn tưởng chỉ có hai thứ rùa, rùa núi và rùa sông rùa sình. Thực ra, ngoài hai thứ đó, còn có một thứ rùa biển nữa. Rùa biển ăn cá, tôm và nhiều khi bắt vịt le le như chớp nhoáng. Còn rùa sông, rùa sình thì thường ăn rêu, ăn sậy, nhưng cũng không chê tôm cá, nếu chẳng may những con này sa vào miệng chúng. Bởi vì rùa biển, rùa sông hay rùa núi đều có một điểm giống loài chim là chúng có một cái miệng không răng mà hai mép thì rắn như sừng, thường gọi là cái mỏ. Những người ăn thịt rùa không thích những thứ lớn quá vì ta có quan niệm cái gì lớn quá đều là thần hoặc là ma. Rùa lý tưởng cho người ta ăn thịt là thứ rùa lớn bằng cái đĩa tây. Theo sách Âu Mỹ thuật lại thì từ năm 1708, người châu Âu đã thích ăn thịt rùa. Đại úy Franco Slegat đã viết trong một cuốn nhật ký của ông: thịt rùa cũng tựa như thịt trừ, nhưng ăn thanh hơn nhiều. Nhà thám hiểm Mark Anthony Rendu ăn thịt rùa hả hê quá cũng viết: canh rùa là vua canh, và không chê những con rùa kỳ lạ không có vảy, nhưng toàn mình bọc một tấm da như kiểu một nhà võ sĩ thời Trung Cổ. Con rùa cô Năm làm cho tôi ăn hôm ấy không kỳ lạ đến như thế. Nó giống như các con rùa thường, chỉ khác mai nó hung hung vàng. Rùa ăn thế nào cũng được, chỉ có một điều nên nhớ là thứ rùa quạ, mu đen như quạ, ăn không tốt. Người ta lại bảo rằng ăn rùa quạ cũng như ăn cua đinh mà cụt một cẳng thì dễ sanh bệnh cùi. Chẳng biết có đúng hay không. Con rùa mà em mua được hôm nay là rùa vàng, ăn và phát tài. Anh dùng đi, chứ cứ ngồi mà nhìn em hoài vậy ư. Cô Năm tiếp thêm cho tôi một miếng rùa xé phay. Cô nói: anh ăn đi, ngọt lắm. Em làm kỹ, không có sợ đau bụng đâu. Người ta bảo rằng làm cái giống rùa này mà không lau cho khô nước thì dễ sinh đau bụng. Anh đã thấy em làm rồi đấy. Thịt khô và chín nhừ. Có người cho lên lò nướng rồi chóc mu ra. Em thì không như thế. Em cho vào nồi. Trong nồi có sẵn muối hột. Em rang muối hột. Khi nào muối nóng thì bỏ rùa vào. Thấy muối nổ cũng đừng bắc ra vội. Phải đợi cho muối vàng và tan thành bột. Hãy bắc nồi ra. Lúc đó rùa mới thực chết và thịt lúc đó mới giờ mới thực săn. Em cậy nắp ra, bỏ ruột, có trứng thì lấy trứng, đoạn lấy dao lách thịt, xé phay, cuốn bánh tráng, giá, đậu phộng, rau răm và hẹ, như thế này này. Anh phải chấm đẫm nước mắm ớt có pha giấm và đường, ăn với đồ chua mới ngon anh à. Ăn kiểu này thì thưởng thức được chân vị của món thịt rùa. Người ta thấy thoang thoảng một chút tanh tanh, tựa như cái tanh của sò, của hến. Thêm cái chất ngọt của thịt gà chân chỉ, mà lại man mát tựa vịt xiêm. Thú thực là tôi không thấy cái gì tựa thịt trừ như lời đại úy Lê Lát đã nói. Xong ăn đến cái nước lèo rùa luộc thì phải nhận là ngon. Nhưng cái ngon đấy không phải là cái ngon đáo để của thịt trừ hay thịt bò con, mà cái ngon dịu hiền, thanh cảnh và kín đáo, tựa như món gà giò nấu với sa sâm, y dị, thêm chất tanh tanh thú vị của món hà mà ta ăn sống ở trên biển Vũng Tàu hay Long Hải. Ông nào cho ăn như thế là thanh cảnh quá, muốn đậm đà hơn một chút, nên dùng món rùa xào. Thịt rùa rang lên, rồi chặt ra từng miếng bằng con cờ, cho vào xào với củ hành, ra thêm thứ rau gì tùy ý, xúc ra đĩa, ăn luôn với một hai tớp rượu đưa cay. Ta cảm thấy như ăn ba ba hồng xíu của tàu. Nếu cho vào nồi nước, đun lên và bỏ thêm mấy miếng su su cà rốt, tống cú vào vài cái chân gà ác hầm lên, thế là ta sẽ cảm thấy cái vị ba ba cái dùng. Nhưng ăn thực cho thích khẩu những người sành ăn thường dùng món rùa hấp cách thủy. Thịt rùa chặt ra từng miếng nhỏ, cho đúng phân lạng sa sâm, y dĩ, đại quy và bạch thược. Đợi cho thịt rùa thật chín và mềm, đem ra ăn, sướng ông thần khẩu không chịu được. Hấp cách thủy như thế hơi lâu. Trong khi chờ đợi, những ông bợm rượu có thể lấy mấy cái chân rùa ra nướng lên nhấm nháp. Chân rùa nhiều gân, ta cạp chân gà thế nào thì gân chân rùa cũng tựa tựa như thế. Nhưng có nhiều người bảo, gặm chân rùa không có sướng bằng lấy những cây vẩy trên mai nó, nướng cháy lên mà nhắm rượu. Chết chửa, giòn cứ tanh tách, mà bùi quá thể là bùi. Này, các trái noa của Tây, tôi đố có thể đem ra mà bì được đấy. Rùa cách thủy đã được rồi đấy, mời ông lấy ra dùng. Húp mấy thìa thử mà coi, ông thấy mát ruột liền, nước không béo nhưng ngọt, mùi tanh của rùa quệ lấy mùi ý dĩ, bạch thược, tạo nên một vị riêng, tựa như thịt nai tơ, mà lại tựa như thịt rắn, nhần nhận, the the, mà lại trơn lừ cuống họng, như canh yến. Ăn mà sướng cái khẩu cái như thế, chẳng là đã quá rồi sao? Nhưng có những người kỳ lắm, phàm ăn món gì lạ là cố tìm ra vài tính chất bổ béo của nó cho kỳ được mới nghe. Vì thế, có ông bạn đã nghiêm khắc bảo tôi: trời, Nếu rùa mà chỉ có thế thì đâu có quý. Nó quý vì là cái khác kia.
Bẩm, cái khác ấy là gì ạ?
Con rùa cũng như con trâu ông ạ. Không có một bộ phận nào của nó mà không được việc. Cái mu và cái yếm của nó đem phơi, dùng để bói và làm thuốc chữa cam phổi, cam gan, cam thận, cam tim của trẻ con. Mật nó phơi khô, trị chứng đau răng hay lắm. Còn thịt nó thì không thể nào nói xuể. Người ta bảo ăn được 100 ngày thì vợ chồng yếu sẽ mạnh. Có ông già 68 tuổi, lấy vợ 29 tuổi, mà 4 năm sinh liền 2 đứa con trai đấy. Tôi tiếc là lúc viết bài này không có sách Kinh nghiệm y lý Đông Phương để truy cứu xem những lời nói của ông bạn đúng được bao nhiêu phần trăm. Nhưng có một điều tôi biết chắc là chính giống rùa mạnh lắm. Có một sức sống tuyệt kỳ mà lại sống lâu như bành tổ. Năm 1938, người ta đã tìm thấy ở Mỹ những con rùa mà ở trên mu còn hằn những vết đạn hồi 75 năm về trước lúc xảy ra cuộc Nam Bắc phân tranh. Lại vừa ở đây, người ta mới bắt được một con rùa trên mu nó có khắc số 1844. Thì ra con rùa này sống ít nhất cũng được trên 120 năm và xem bộ dáng thì vẫn còn mạnh lắm. Nhưng phá kỷ lục sống dai, theo sự hiểu biết có hạn của những nhà tự nhiên học, thì con rùa mà người ta đưa tặng nữ hoàng Augili, theo nhà nghiên cứu Ambos Randu, lúc con rùa này theo nữ hoàng Ai Cập để khánh thành kinh đào Suez, nó đã được 140 tuổi trời. Giữa đường, nó bị lạc. Mãi về sau, người ta mới thấy nó. Nhưng thế ở đâu? Ở vùng kim tự tháp. Quốc vương Farouk đệ nhị nuôi nó trong hoàng cung. Bây giờ nó là thượng khách của vườn thú Le Caire, thủ đô nước Cộng hòa Ả Rập Thống Nhất, và tính đến nay được hơn 250 tuổi. Ở phương Đông, rùa là một trong tứ quý, lân, ly, quy, phụng. Không những là vì rùa báo điềm lành mà còn được coi là tượng trưng cho tuổi thọ của loài người. Thực ra, rùa không những sống lâu mà lại còn mạnh lắm. Các nhà tự nhiên học cho biết, một con rùa núi bình thường có thể cõng một đứa trẻ trên lưng mà đi lại thong thả hàng cây số. Một con rùa lớn ở Mỹ có thể chở phăng phăng cả một ghiay nặng 70 kg trên cái mu đường kính 45 phân của nó. Thế kỷ trước, nhà bác học Thụy Điển Alexander Curtin muốn giữ xác một con rùa làm kỷ niệm, tìm cách giết nó đi mà loay hoay hàng tháng không giết nổi. Thoạt đầu, ông ta treo con rùa lên cao, cho đầu nó vào một thùng phi nước và lấy dây buộc cổ nó lại để cho nó ngạt hơi dần. Nó vẫn sống nhăn. Keston lấy một cái kim bự đâm thấu óc nó. Nó vẫn cứ sống luôn. Ông ta bèn ngâm nó vào rượu có pha chất cyanua, vô ích nốt. Cuối cùng, ông phải áp dụng phương pháp của ông Sài Gòn, trảm thủ nó như là trảm Trịnh Ân. Một tuần sau, thân thể nó còn cựa quậy, bốn chân duỗi ra thụt vào trong mu, còn cái mỏ thì vẫn cắn. Một con vật dai sức và sống dai như thế, cố nhiên là phải một con thịt lý tưởng của những nhà dinh dưỡng muốn tìm sức mạnh bằng món ăn. Thuở nhỏ, học ngụ ngôn của La Fontaine, chúng ta vẫn thường yên chí, rùa là một giống vật chậm chạp và không hoạt động. Sự thực không phải thế. Có nhiều giống rùa biết lội còn giỏi hơn cả cá, hàng triệu cây số lận. Còn rùa núi, rùa cạn thì ở Anh, người ta đã thấy có con đi du lịch tới 350 cây số trong vòng 2 năm. Rùa ở đảo Galapagos đi thủng thỉnh từ 5 đến 7 cây số một ngày, không biết mỏi. Nhưng lạ và bậc nhất ở Đông Dương, có một giống rùa leo núi như khỉ và trèo lên cây để kiếm thức ăn như vượn. Ăn một món lạ mà vừa nhấm nhót mà lại vừa cảm thấy ly kỳ như thế, có ai mà lại không thấy lòng mình phơi phới như có cánh bay. Cô Năm đứng dậy, đi thủng thỉnh vào trong nhà trong, lật cái lồng bàn, bưng ra một cái đĩa, đặt trước mặt tôi và nói: "Thế nào? Anh ăn thịt rùa thế làm sao?"
"Cũng được, là lạ miệng.
Nhưng chưa thấm mấy cái này đâu."
"Cái gì vậy?"
"Trứng rùa. Ăn rùa mà không thưởng thức trứng, tức là chưa ăn rùa vậy."
Tôi nhón tay cầm một cái trứng lên coi. Luộc rồi, trứng rùa có sắc trắng, tròn và nổi lên những tia máu đỏ. Nó lùng bùng nhưng dai. Cắn vỡ thì có nước và một cái màng màu vàng sẫm. Cái trứng đó vừa mút vào thì đã trôi đến tận cổ rồi. Nhưng đừng có nuốt vội vàng, hỡi người bạn háu ăn.
Thử cắn nhỏ nhẹ những cái trứng đó ra. Anh sẽ thấy nó rắn hơn tròng đỏ trứng gà mà quánh như sáp. Vừa nhai vừa ngẫm nghĩ thì có ý bùi hơn và cũng thanh hơn. Này, ăn thêm một hai cây nữa, tuyệt trần phải không anh? Ôi, thảo nào các nhà tự nhiên học không ngớt ca tụng trứng rùa. Sách thuật rằng, vào khoảng 50 năm về trước ở Campuchia, công việc kiếm trứng rùa được quy định theo một sắc lệnh của nhà vua. Và trứng của những con rùa quý ở sông đều phải đem tiến, cũng như hồi trước nước ta tiến đến nhà vua nhãn, quế, vải, cốm hay vây, yến. Sở dĩ vậy là vì trứng rùa anh thích khẩu đã đành, mà còn vì một lẽ nữa là nó hiếm. Cứ vào mùa con nước, rùa cái cũng động đực như heo nái vậy. Đường sống thanh nhàn tĩnh mịch, các em kéo nhau đi tìm chất đàn ông, không phải vì nhớ đến tên các anh viết trên lá, trên hoa, viết trên vú, trên mông, nhưng chính là để giết cái sầu cô độc, xây mùa tình ái, dựng niềm yêu thế hệ. Ôi chao, các cậu rùa lúc đó lấy le dữ quá, y như các bố trẻ lưu manh lộng hành ở các quán nước hiện nay để chiếm lòng các nữ ca sĩ. Các cậu rùa giao chiến cực kỳ ác liệt, cắn nhau chi chóe và tìm đủ các miếng khóa takedo để vật ngửa nhau ra. Anh nào thắng, dắt em yêu đi hưởng tuần trăng mật. Một tuần trăng mật kéo dài tới hàng tuần, có khi tới gần một tháng. Mắn thế, chẳng mấy hồi cô rùa đã có bầu. Thường thường, cô đẻ 10-15 trứng. Nhưng người ta đã từng thấy, có những con rùa biển lớn đẻ tới 300-400 trứng làm 3 lần. Nhưng dù là thuộc loại rùa biển, rùa sông, rùa đất hay rùa núi, chúng cũng cào đất mà chôn trứng xuống. Vì thế, trứng rùa khan hiếm và do đó thành ra món tiến. Vừa ăn thịt rùa, vừa nhẩn nha suy nghĩ một mình như thế. Tự nhiên thì trứng rùa đã ngon, lại ngon quá chừng là ngon. Mà thịt rùa đã quý, lại quá chừng là quý. Và mình tưởng chừng lúc ấy, cô Năm có làm 3 con rùa nữa, mình cũng ăn cứ bay. Đêm ấy, trăng chiếu xuống mảnh giường cây ở ngoài vườn. Tiếng con quỳnh quang và con chàng hưu du tôi vào những giấc ngủ đầy những mộng lành. Tôi thấy mình lại dẻo dai như hồi 20 tuổi và đi mãi, qua thiên sơn vạn thủy như rùa. Đến một cuối trời kia, có mây xanh, gió tím và ở một bên bãi lau có gió thổi hát hiu. Tôi bỗng thấy một người yêu đã mấy năm nay không gặp. Trích, món lạ miền Nam.